Chương 708, bí mật gì lạ Lục Nhĩ Mi, hầu dẫn đầu nhóm người, vừa xuất hiện đã phi thẳng về phía đường Tam Tạng bốn người. Sự xuất hiện của họ càng khiến Vẫn Lạc Chi Mộ trở nên hỗn loạn. Lục quốc chiến trước đây, bề ngoài là để quyết định điều kiện ưu tiên sau khi Lục Đại Thâm Quốc tiến vào tầng thiên giới. Nhưng thực tế lại có hai mục đích khác, củng cố phong ấn trong cơ thể Lục Nhĩ và hợp nhất Lục Nhĩ với Nguyên Thổ Châu, đồng thời chọn ra những người tiềm năng nhất trong Lục Đại Thần Quốc để đào tạo chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng tại Vẫn Lạc Chi Mộ. Giờ đây, Lục Nhĩ và đồng đội đã đến lúc ra sân, nhưng thời gian trôi qua đã khiến cảnh vật thay đổi nhiều. Sáu người Lục Nhĩ Mi hầu vừa rời đi, một nhóm người khác xuất hiện cách đó không xa. Nhóm này gồm năm người, tất cả đều mặc áo giáp bảy vàng, bốn người đội mũ vàng, chỉ có người cầm đầu cây mũ vàng để trên tay. Nhìn theo hướng đoàn người Lục Nhĩ Mi hầu biến mất, hắn nói với bốn người phía sau, bọn chúng đã xuất hiện. Chúng ta cũng nên lên đường. Nghề ngươi ông này quả thực không dễ làm. Đi thôi, đuổi theo và xem mục tiêu của chúng là ai. Bốn người sau Long Liệt, hai người là cường giả Long tộc nổi tiếng từ lâu với Long Cốt và Long Lân, hai người còn lại là Long Ly và Long Diệt, hai siêu cấp cường giả mới nổi gần đây. Sau khi dẫn dắt Long tộc thoát khỏi tuần thiên giới, Long Hoàng đưa họ đến một thế giới cao cấp tương đối yếu. Nhờ sức chiến đấu mạnh mẽ của Long tộc và thực lực của Long Hoàng, Long Hoàng trở thành giới chủ của thế giới cao cấp này. Sau đó, một người mặc áo đen đã đến gặp Long Hoàng và đổi tên thế giới này thành Long Giới. Không ai biết Hắc Y Nhân và Long Hoàng đã nói gì, chỉ biết Long Hoàng và người đó đột nhiên kết nghĩa huynh đệ. Sự xuất hiện của năm người Long tộc tại Vẫn Lạc Chi Mộ chắc chắn có liên quan đến người kia. Các thế lực nổi lên như nấm, Vẫn Lạc Chi Mộ trở thành chiến trường và sân khấu cuối cùng. Một ngày sau, đoàn người Vạn Thần Điện và Phương Thốn Linh Giới dừng chân trên đỉnh núi, nhìn sương mù mịt mù phía trước. Vong Xuyên cao mày nói, họ hẳn là ở phía trước, nhưng ta cảm thấy sương mù phía trước có chút kỳ lạ. Thần thức của ta bị ảnh hưởng một chút, nhưng không nghiêm trọng. Đi thêm 5.000 mét nữa, các ngươi có thể cảm nhận được khí tức của Hoàng Tuyền và Sáng Thế. Đêm qua, Vong Xuyên phát hiện khí tức của Hoàng Tuyền và Sáng Thế không còn di chuyển. Khi đó, hắn nghĩ rằng Nguyệt Hoàng Tuyền và Tiêu Họa đang nghỉ ngơi, nhưng giờ đây có vẻ không đơn giản như vậy. Nếu sương mù này có vấn đề, Nguyệt Hoàng Tuyền và những người khác chắc chắn đã trúng chiêu. Họ đang ngừng di chuyển đêm qua, có thể bị mắc kẹt bên trong. Ta muốn đi cứu họ. Bất chợt Trần bước ra ngăn cản Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi. Hắn trầm giọng nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu Nguyệt Hoàng Tuyền bị mắc kẹt bên trong, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cứu họ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải lao vào chỗ chết. Hãy bình tĩnh, chờ chúng ta điều tra rõ ràng về sương mù này và tính toán tình huống. Không muộn, không muộn. Lãng Tâm Kiếm Hào tuy vội vàng trong lòng, nhưng cũng biết Bất Chọc Trần nói đúng. Nhìn nhau, hắn và Hắc Khôi gật đầu đồng ý. Lần này, Lãng Tâm Kiếm Hào đã nhượng bộ không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nhượng bộ đều đúng đắn. Nhưng điều đó khiến hắn cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Bất Chọc Trần và Mục Đông Sinh là hai người mạnh nhất nhóm, nên họ đi đầu. Khi đến phạm vi có thể dò xét sương mù bằng thần thức, họ bắt đầu thi triển thủ đoạn. Tuy nhiên, sau một khắc đồng hồ, cả hai đều thất bại. Họ không thể nhận ra bất kỳ điều gì bất thường nào trong sương mù. Bá Quyết với tính cách bá đạo không thể nhịn được nữa, nàng hung hăng vận khởi toàn thân linh lực bộc phát ra ngoài. Ngay lập tức, một cơn bão linh lực lấy Bá Quyết làm trung tâm thổi quét vào sâu trong sương mù. Đồng thời, Hắc Khôi bước ra một bước, dùng khí ngưng thần và rống lên một tiếng. Tiếng rống này không hề đơn giản, nó phát huy uy năng tối đa của huyết mục chấn thiên hống. Mọi người đều cảm thấy không gian rung chuyển dữ dội. Tiếng trống cùng cơn bão linh lực đã phát huy tác dụng. Từ sâu trong sương mù, 7-8 luồng linh lực khác nhau bộc phát ra. Là người của Hoàng Tuyền. Không sai, Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân nhất định ở bên trong. Vừa dứt lời, Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi đã lao vào sương mù. Những người còn lại cũng vui mừng và đuổi theo sát phía sau. Bá Quyết thu hồi linh lực và Phá Quân cũng không cam chịu thua kém. Chỉ có Vong Xuyên bước đi chậm rãi và dừng lại ở cuối cùng. Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi dẫn đầu tiến vào sương mù. Ban đầu, mọi người đều rất cẩn thận. Dù sao, Vong Xuyên luôn có cảm giác và sự phán đoán chính xác, nên họ không dám coi thường. Tuy nhiên, rất nhanh họ nhận ra rằng sương mù này không gây hại gì cho con người. Vong Xuyên cảm thấy có chút kỳ lạ, có thể là do trong sương mù có một ít linh khí. Điều này cực kỳ hiếm gặp trong Vẫn Lạc Chi Mộ. Vì vậy, họ suy đoán rằng người của Hoàng Tuyền và Sáng Thế có thể dừng lại ở đây để hấp thu linh khí trong sương mù. Vẫn Lạc Chi Mộ không có linh khí, việc khôi phục linh lực rất khó khăn. Mặc dù linh khí nơi đây yếu hơn gấp trăm lần so với bên ngoài, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có gì. Tuy nhiên, niềm vui của họ không kéo dài được bao lâu. Biến cố xảy ra đột ngột, Phá Quân và Bá Quyết đâu, Vọng Xuyên đâu? Ba người họ vừa rồi không phải còn ở đây sao? Bất chợt Trần đột nhiên phát hiện Bá Quyết, Phá Quân mà nàng cõng trên lưng, và Vọng Xuyên đi ở cuối cùng đã biến mất. Sương mù tuy không dày đặc nhưng tầm nhìn chỉ khoảng 20-30 mét, xa hơn nữa, tầm mắt sẽ bị cản trở. Hơn nữa, vừa rồi phát hiện sương mù này ẩn chứa linh khí, nên mọi người cũng không chú ý lắm. Những người còn lại cũng không khá hơn, không ai biết ba người họ đã đi đâu. Mọi người nhìn nhau, hoang mang không biết phải làm gì. Mục Đông xin ra lệnh cho mọi người quay lại tìm kiếm, có lẽ ba người họ có việc nên dừng lại. Mệnh lệnh này là do Mục Đông xin đưa ra, và sau đó hắn rất hối hận. Trong tình huống đó, việc quan trọng nhất là lên tiếng hỏi thăm hoặc dò xét bằng linh thức, nhưng họ lại chọn quay lại tìm kiếm. Mọi người vừa quay người đi chưa đầy thời gian một bữa cơm, Lăng Nhất phía sau bỗng nhiên lớn tiếng hô, dừng lại, dừng lại. Lại có người không thấy, nghe vậy, những người đi trước kinh hãi, vội vàng dừng lại và quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy cuối cùng đội ngũ không biết từ lúc nào đã biến thành Lăng Nhất, vốn đi ở phía trước nhất là Lãng Tâm Kiếm Hào, Hắc Khôi và Tri Bắc, nhưng do quay đầu lại mà họ đã trở thành đội ngũ cuối cùng. Hiện tại, cuối cùng đội ngũ chỉ còn Lăng Nhất, nói cách khác Lãng Tâm Kiếm Hào, Hắc Khôi và Tri Bắc đã biến mất. Chuyện gì xảy ra, thậm chí Tri Bắc cũng không thấy. Tri Bắc là thần diệu sư, việc hắn biến mất một cách bí ẩn khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Bất chợt Trần nhìn đám người, trong mắt hiện rõ sự hoảng sợ, lớn tiếng nói, mọi người tập trung lại đây, sương mù này quả thực có vấn đề. Nhưng khi tất cả mọi người tụ tập lại, chỉ còn lại Bất Chợt Trần, Mục Đông Sinh, Lộc An, Ngạo Vân Trường Cung và Lăng Nhất, tổng cộng 5 người, ban đầu có tổng cộng 12 người. Viên Hầu Thông Bối đã đi trước đó và rời khỏi hẻm núi, nên chỉ còn lại 11 người. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát 6 người đã biến mất, chỉ còn lại 5 người họ. Mọi người biến mất một cách quá quỷ dị, không có bất kỳ dấu hiệu hay lời cảnh báo nào. 6 người họ cứ như vậy tan biến vào hư không. Mục Đông Sinh vừa dứt lời, quay đầu lại và phát hiện Lộc An vốn đứng bên phải mình cũng đã biến mất. Quay đầu nhìn sang bên trái, Lăng Nhất cũng không thấy. Chỉ còn nháy mắt khi họ trò chuyện, chỉ còn lại 3 người, Bất Chợt Trần, Mục Đông Sinh và Ngạo Vân Trường Cung.